Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 22 tháng 6 năm 2009, người giảng là Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 54B. Tôi ở Đại học Kiếm Kiều, Đại học Luân Đôn, cùng với khoa Hán học của họ. Những nghiên cứu sinh giáo thọ này nói qua vấn đề này. Tôi hỏi họ, bởi vì họ là nghiên cứu Hán học của chúng ta, Nho Thích Đạo đều nghiên cứu, đem cái cổ tích này để viết luận văn tiến sĩ, chúng tôi cũng rất bội phục. Hiện tại có rất nhiều người Trung Quốc đều không xem hiểu văn ngôn văn. Họ có thể xem hiểu, không thể không phục. Cho nên tôi hỏi họ, Thang Ân Tỷ là người nước Anh, người chính quốc gia của các vị nói, các vị có tin tưởng hay không? Các vị nghiên cứu cái thứ này có thể giải quyết được vấn đề hay không? Tôi đưa ra vấn đề, không có người trả lời. Sau đó tôi lại hỏi, lẽ nào Thang Ân Tỷ nói sai hay sao? Mọi người đều nhìn tôi cười. Tôi nói Thang Ân Tỷ nói không hề sai, thế nhưng cần phải đem truyền thống văn hóa Trung Quốc làm cho thấu đáo, bạn mới biết được, mới có thể giải quyết được vấn đề. Thực tế mà nói, chương thứ nhất khai tông minh nghĩa của Luận Ngữ, Khổng Tử liền nói được rất hay: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Câu này đã nói được rất rõ ràng. Học, học là cái gì? Chính là đạo đức. Ngũ luân là đạo. Đạo là cái gì? Quy luật của tự nhiên, nguyên tắc vận hành của tự nhiên, bạn không thể thay đổi. Luân thường là nguyên tắc của tự nhiên, không phải do người nào phát minh, không phải do người nào chế định. Phụ tử hữu thân là ai chế định? Phu phụ hữu biệt là ai chế định? Không người nào chế định. Tự nhiên hình thành, nó vốn dĩ chính là như vậy. Cho nên bạn phải tùy thuận. Bạn tường tận hiểu rõ rồi, bạn phải đem nó thực tiễn, phải làm cho được. Tận hiếu đạo với cha mẹ, bạn phải làm được. Không phải đọc, đọc rồi không ích gì. Bạn chưa làm được, không được thì tập. Tập chính là làm được. Bạn đem cái bạn đã học, thấy đều thực tiễn ngay trong cuộc sống, thực tiễn vào trong công việc, thực tiễn ở trong đối nhân xử thế tiếp vật, vậy thì bạn an vui không gì bằng. Ngày nay gọi là hạnh phúc mỹ mãn. Cái bất diệt duyệt hồ chính là nhân sanh hạnh phúc mỹ mãn. Bạn chân thật đạt được, không phải là giả. Cho nên bạn có thể làm đến được. Người xưa nói làm thứ lớp học vấn, giảng lược tường tận, bác học, thẩm vấn, thận tư, minh biện, sau cùng là đốc hành. Lão thật trung thực mà làm. Nếu như không có điều kiện phía sau này, bạn chỉ có phía trước. Bác học, thẩm vấn, thận tư, minh biện, bạn chỉ có bốn điều này phía sau đi làm. Không thể đem cái đã học thực tiễn vào trong đời sống. Đó là gì vậy? Đó gọi là nho học. Họ chỉ nghiên cứu văn hóa Trung Quốc. Tôi nói các bạn chỉ làm nho học. Các bạn nghiên cứu kinh điển của Phật chính là làm Phật học, đạo học. Các bạn làm như vậy, đem nó xem thành một môn học thuật để nghiên cứu, không khởi được quan hệ với hành vi đời sống tư tưởng của bạn, không thể giải quyết vấn đề. Cho nên tôi liền nói đùa với họ. Tôi nói tuy là các bạn nghiên cứu Nho Thích Đạo, nghiên cứu học thuật truyền thống Trung Quốc, các bạn có thể lấy được học vị tiến sĩ, tương lai cũng trở thành nhà Hán học, cũng có thể trở thành giáo thọ nổi tiếng. Tôi nói bạn không thể có được an vui giống như tôi thế này. Vì sao vậy? tôi nói tôi học thì hoàn toàn trái ngược với các bạn. Trái ngược thế nào vậy? Bạn xem, các bạn thì nho học, tôi thì học nho. Hai chữ này đổi ngược lại, hiện tại đều viết ngang. Từ bên đây xem là nho học, từ bên kia xem theo cách xưa, từ bên phải mà xem thì là học nho. Học nho phải học giống như Khổng Tử, học Phật phải giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, học đạo phải giống như Lão Trang vậy. Chân thật có thọ dụng, chân thật giải quyết vấn đề. Nếu như bạn điên đảo, hiện tại cách viết đều là từ bên trái mà xem. Bên trái mà xem là thế nào? Nho học, đạo học, Phật học. Bạn không thể giải quyết vấn đề. Thời gian tôi nói chuyện với họ không xem là quá dài, rất có khải thị, có được một chút gợi mở. Học được một chữ thì làm một chữ, phải đem cái chữ này làm cho được. Ta học được hiếu, phải làm ra được hiếu. Ta học được trung, phải làm ra được cái trung. Học được nhân, phải làm ra được nhân. Người nhân yêu người. Học được nghĩa, phải làm ra được nghĩa. Cái gì gọi là nghĩa? Làm việc phải hợp tình, hợp lý, hợp pháp thì gọi là nghĩa. Trái ngược với tình lý pháp thì bất nghĩa. Cho nên gốc ngọn phải làm cho rõ ràng. Câu này dạy cho chúng ta: nhiếp mạc quy bổn. Mạc là sự, trong sự có lý, trong tướng có tánh. Bạn từ tướng thấy tánh, từ sự thấy được lý thì bạn đúng rồi. Bạn mới có thể thành hiền, thành thánh, thành Phật, thành tiên, đạo giáo thành tiên. Chúng ta xem tiếp phía sau. Lương dĩ pháp vô phân tề, khởi tất đồng thời. Chân lý bất ngại dạng sai, hiển ứng vô phi nhất tế. Mấy câu nói này nói rất hay. Pháp là nói tất cả pháp, dạng sự dạng pháp giữa vũ trụ. Tất cả pháp không có phân ra. Cái chữ phân tề giống như hiện tại chúng ta gọi là phân loại, là một ý nghĩa. Từng loại từng loại, từng loại từng loại là người phân ra. Pháp không có, pháp là bình đẳng. Tất cả pháp đều là bình đẳng. Khởi tất đồng thời, đây là chân thật, một chút cũng không sai. Cho nên trong Đại Thừa Giáo nói, cả thảy vũ trụ từ đâu mà đến, nhất thời đốn hiện. Lời nói này nói được rất sâu. Hoàn nguyên quán, người học từ trước đến đây, bạn liền tường tận. Đó chính là nói cái đạo lý này. Vũ trụ từ đâu mà có, ta từ đâu đến, nhất thời đốn hiện. Lúc nào vậy? Chính ngay khi đó, không có trước sau. Hiện tại khoa học gia mới phát hiện thời gian không gian không phải là thật. Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước đã nói với chúng ta thời gian không gian là bất tương ưng hành pháp, là một khái niệm trừu tượng, không có sự thật. Không có không gian chính là không có cự ly, không có thời gian chính là không có trước sau. Nhất thời đốn hiện. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ đối thoại của Thế Tôn cùng với Bồ Tát Di Lặc. Đoạn lời nói đó rất là tinh túy. Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc: tâm hữu sở niệm. Trong tâm người phàm, thông thường chúng ta khởi lên một ý niệm. Trong cái ý niệm này, bạn xem Phật hỏi Di Lặc: có mấy niệm, có mấy tướng, có mấy cái tướng, có mấy cái thức. Việc này người thông thường hỏi không ra. Tướng chính là tướng phần, tướng phần của A Lại Gia. Thức chính là kiến phần của A Lại Gia. Niệm chính là nghiệp tướng của A Lại Gia. tam tế tướng của A-la-gia, nghiệp tướng, chuyển tướng, cảnh giới tướng. Nghiệp tướng chính là chấn động, chính là khởi tâm động niệm. Đây là nghiệp tướng. Khởi tâm động niệm, nó liền có tướng phần xuất hiện. Tướng phần là gì? Hiện tượng vật chất xuất hiện. Có hiện tượng vật chất thì có hiện tượng tinh thần. Hiện tượng tinh thần gọi là kiếp phần của A-lại gia. Hiện tượng vật chất là tướng phần của A-lại gia. Nghiệp tướng chính là ý niệm. Bạn xem Phật hỏi cái sự việc này, Bồ Tát Di Lặc trả lời: một khẩy móng tay, thời gian của một khẩy móng tay rất ngắn. Trong một khẩy móng tay có bao nhiêu niệm? Đây là loại ý niệm vi tế. Có 32 ức trăm ngàn niệm. Đơn vị là trăm ngàn. Trăm ngàn là 10 vạn. 32 ức nhân 10 vạn, chúng ta đem nó tính ra, chúng ta gọi là 320 triệu. Một khẩy móng tay 320 triệu ý niệm. Ý niệm vi tế, niệm niệm thành hình. Mỗi một niệm đều có hình. Hình chính là hiện tượng vật chất. Hình giai hữu thức. Trong mỗi một hình đều có kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri chính là kiến phần trong tam tế tướng. Bồ Tát Di Lặc nói niệm niệm thành hình là tướng phần trong tam tế tướng, cảnh giới tướng. Cái tam tế tướng này ai thấy được? Trong Đại Thừa Kinh Giáo, Phật nói với Bồ Tát Bát Địa, Bồ Tát Di Lặc là Bồ Tát đẳng giác. Cho nên Phật vừa hỏi lập tức liền trả lời. Cái thời đại hiện tại này của chúng ta, ở trên thời gian thông thường là dùng giây để làm đơn vị. Chúng ta một giây có thể khảy được mấy lần? Đại khái có thể khảy được 4 lần. 320 lại nhân cho 4, trong một giây. Vì một giây có bao nhiêu ý niệm? 1.280 triệu. Hiện tại khoa học gia cũng rất là thú vị, họ cũng phát hiện ra vấn đề này. Thế nhưng không được rõ ràng như Phật vậy. Họ cũng dùng phim nhựa để làm thí dụ. Khi tôi giảng kinh thông thường cũng dùng cái này. Đây là 16 tấc phim gốc của điện ảnh. Chúng ta biết được nó là trạng thái tỉnh. Một tấm, một niệm của Bồ Tát Di Lặc nói chính là một tấm. Một tấm này nó là tỉnh, nó không phải ở trạng thái động, nó là trạng thái tỉnh. Việc này chúng ta nhất định phải rõ ràng. Nó ở trong máy chiếu phim, khi chiếu nó ra là một giây 24 tấm. Chính là một giây nó mới 24 tấm, 24 cách khoảng trong một giây. Chúng ta ở trên mạng bạc xem thấy, dường như xem thấy nó là một hoạt động, kỳ thật nó không động. Không động chính là gốc, động chính là ngọn. Ngọn đang động, gốc không động. Nếu bạn từ trong động xem thấy ra không động, bạn liền khai ngộ, bạn liền hiểu rõ, liền nhiếp mạc quy bổn. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, một giây có bao nhiêu tấm? Điện ảnh một giây đồng hồ chiếm ra 24 tấm. Như Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, tốc độ này trong A-la giới thức của chúng ta, một giây đồng hồ 1.280 triệu tấm. Bạn có thể biết được đây là giả hay không? Đây là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Vũ trụ làm sao mà hiện? Một niệm đó gọi là nhất thời đốn hiện, không có trước sau, không có lớn nhỏ. Cho nên pháp vô phân tề, khởi tất đồng thời. Lúc nào vậy? Khi dùng dây để nói, chính là 1.280 triệu trong một giây. thì đó là đồng thời. Bồ Tát Di Lặc nói được rất rõ ràng, ý niệm quá vi tế, không nên chấp trước. Bạn có thể nắm được nó không? Không nắm được, nó quá nhanh. Thực tế mà nói, một giây, chúng ta dùng phim gốc để nói, phim ảnh một giây là 24 lần sanh diệt, chúng ta đã không tìm ra được, bị màn bạc lừa rồi, cho rằng là thật. Đây mới đem vũ trụ, vũ trụ làm sao mà phát sanh? Đây đều là khoa học. Vì sao vậy? Khoa học nói chứng cứ, ai xem thấy được? Bồ Tát Bát Địa trở lên đều có thể xem thấy. Chỉ trách bạn công phu không đủ, vọng niệm của bạn quá nhiều, cho nên bạn xem không thấy. Phật Pháp không cần đến khí cụ, nó hoàn toàn dùng tâm linh, làm cho tâm định lại, tĩnh lặng lại. Tịnh cực quan thông đạt. Cái thiền định này là có cấp khác biệt. Từ định nhỏ, người thế gian chúng ta đạt được thiền định tứ thiền bát định. Tứ thiền bát định là định nhỏ, không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Thế nhưng chân thật tu thành rồi, sáu cõi bạn nhìn thấy, thấy được, bạn sẽ không nói nó là mê tín. Vì sao vậy? Bạn đích thân nhìn thấy, bạn có cái sức định này, bạn liền có thể xem thấy. Thiền định có thể đột phá không gian duy thứ. Không gian duy thứ, khoa học gia thừa nhận. Hoàng Niệm Tổ học khoa học, ông nói với tôi, khoa học gia đích thực chứng thực, trên thế giới chỉ ít có 11 loại tầng không gian duy thứ khác. Đời sống của chúng ta là không gian duy thứ thứ ba. Từ trên lý luận mà nói, không gian duy thứ là không có hạn chế, không có hạn lượng, gọi là vô lượng vô biên. Người học Phật chúng ta hiểu rõ, không gian duy thứ là do đâu mà sanh ra? Là từ trong phân biệt chấp trước mà sanh ra. Nếu như chúng ta đem phân biệt chấp trước thầy đều đoạn hết, không gian duy thứ thầy đều đột phá, bạn mới tu hành thấy được chân tướng của vũ trụ. Thuật ngữ của Phật Kinh gọi là chư pháp thật tướng, bạn mới có thể nhìn thấu. Nếu như bạn không có được cái công phu này thì bạn không thể nhìn thấu. Hiện tại khoa học gia họ dùng máy móc, dùng máy móc để dò tìm, phát hiện rất nhiều áo mật của vũ trụ. Thực tế mà nói, Phật Pháp đều nói được rõ ràng. Cho nên khoa học tiến bộ sẽ rất tốt đối với Phật Pháp, đều chứng thực hết những gì Phật đã nói. Chứng thực một phần nhỏ, tuyệt đại bộ phận áo mật họ vẫn chưa có cách. Cho nên hy vọng khoa học nâng lên cao, tiến bộ hơn, có thể đạt đến cái tiêu chuẩn này của Phật hay không? Không đạt đến. Tại vì sao không đạt đến? Bởi vì họ không lìa khỏi tâm ý thức. Cũng chính là nói, họ không thể nào lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt chấp trước, cho nên họ không đạt đến được. Đây là khoa học gia họ làm thế nào cũng đều có hạn độ. Nếu muốn đột phá cái hạn độ này, vậy thì bạn phải đem vọng tưởng, phân biệt chấp trước buông bỏ, vậy mới chân thật có thể đạt đến liễu giải thấu triệt. Cho nên tu học của Phật Pháp, thành tựu của Phật Pháp, có cần phải ở chỗ cần đọc bao nhiêu kinh sách hay không? Không cần thiết. Phải dùng cái gì, nghĩ phương pháp gì để tu hành cũng không cần thiết. Xin thành thật nói với các bạn, chỉ là buông bỏ. Trong Kinh Giáo Đại Thừa nói được rõ ràng, buông xả chấp trước thì bạn thành A-La-Hán. Vì sao vậy? Sáu cõi chính là bởi vì chấp trước mà có. Chấp trước không còn thì sáu cõi cũng không. Là giả thì giống như nằm mộng vậy. bạn từ trong mộng tỉnh lại. Sáu cõi là một giấc mộng. Thiền sư Vĩnh Gia nói rất hay, trong mộng rõ ràng có sáu cõi, giác ngộ rồi không, không cả đại thiên. Sau khi tỉnh lại rồi thì sáu cõi không còn. Đại thiên thế giới chính là nói sáu cõi, đó là một giấc mộng. Mộng trong mộng, sáu cõi là mộng trong mộng. Trong mộng tỉnh lại, tỉnh lại rồi vẫn đang ở trong mộng, không phải chân thật đã tỉnh lại. Từ trong mộng tỉnh lại, vừa rồi nằm mộng, vẫn đang ở trong mộng. Vì sao vậy? Mười pháp giới ở trong mộng. Pháp giới bốn thánh, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật vẫn ở trong mộng. Tiếp theo thì sao? Đem phân biệt, buông xả, đem khởi tâm động niệm, buông xả, họ chân thật tỉnh ra. Đó là gì vậy? Mười pháp giới không còn. Cho nên mười pháp giới là giả, không phải là thật. Ngày nay chúng ta xem thấy mười pháp giới, sáu cõi, ba đường cái tướng này, cũng giống như xem điện ảnh vậy. Là cái tướng gì vậy? Là một cái tướng tương tự, tiếp nối. Trong điện ảnh chiếu ra là tướng tiếp nối, từng tấm đều là tiếp nối. Tuyệt đối không có hai tấm là giống nhau. Hai tấm giống nhau mới gọi là tương tục tướng. Nó không giống nhau thì gọi là tương tự, tương tục tướng. Đây là chân tướng. Cái điểm này chúng ta phải rõ ràng. Sau khi rõ ràng có cái gì tốt, tâm định lại. Sau khi định thì có thể an. An rồi thì được lự. Sau khi lự rồi thì có thể đắc. Định quan trọng. Đắc là cái gì? Đắc là đại triệt đại ngộ. Bạn đem tất cả chân tướng vũ trụ nhân sanh hoàn toàn làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, vậy thì thật an vui. Thấy đều làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, bạn chính mình có thể làm được chủ. Có thể làm được chủ thì gọi đó là chân ngã. Mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra, bạn tìm được rồi, bạn đã tìm được chân ngã rồi. Cái thân này là giả ngã, đây không phải là chân ngã. Cho nên bạn chấp trước giả ngã làm chân ngã thì bạn thiệt thòi sẽ rất lớn, bạn chịu khổ sẽ rất nhiều, bạn đời đời kiếp kiếp chịu khổ chịu nạn. Vấn đề cội gốc chính là ngay chỗ này. Bạn tìm được chân ngã, bạn thành Phật, bạn tự tại, bạn an vui, gọi là pháp hỷ sung mãn. Hỷ lạc vô biên. Vậy thì làm sao giống nhau? Cho nên bạn liền biết được Phật pháp rất là thù thắng. Gặp được chân thật là may mắn. Trên thế giới nhiều người đến như vậy, người gặp được không nhiều. Chúng ta là một trong số đó, rất may mắn. Thế nhưng gặp được thì phải làm thế nào? Phải thật học, phải thật làm. Phải học Phật, không nên làm Phật học. Làm Phật học vậy thì uổng phí một đời này, trống không qua. Chúng ta nhất định phải học Phật. Phải học Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Vậy thì chân thật có được thọ dụng. Cho nên khởi tất đồng thời, phi nhất tế. Chân lý chính là tự tánh, chính là bổn tánh. Chúng ta thường gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái chân lý này là vốn thiện. Vốn thiện, cái thiện đó không phải là thiện của thiện ác. Thiện của thiện ác đều bất thiện. Vì sao vậy? Đối lập. Chân lý là không hai, không ngại vạn pháp. Chúng ta phía trước học qua, trong ba loại châu biến, nói loại thứ hai, xuất sanh vô tận, thay đổi khó dò, nó không trở ngại. Cái đạo lý này cũng rất là khó hiểu. Bạn xem giữa vũ trụ biến hóa, thiên biến vạn hóa, nói ngàn nói vạn đều quá nhỏ, vô lượng vô biên thay đổi. từ nhỏ thì nói đến vi sinh vật, nói đến vi khuẩn, lớn thì nói đến cả thể vũ trụ, cả thể thái không, không hề ngừng nghỉ. Một giây không hề ngừng nghỉ qua. Hiện tại chúng ta biết được Bồ Tát Di Lặc nói đến cái niệm này. Cái niệm này không phải một phần ngàn của giây, một phần dạng của giây, là 1280 phần của một giây, không dừng nghỉ, đang biến hóa. Đây là xuất sanh vô tận. Việc này rất khó nói, cũng rất khó hiểu. Tôi liền nghĩ đến lúc nhỏ chơi ống vạn hoa. Bạn xem ống vạn hoa. Ở đây tôi có một ống vạn hoa. Ống vạn hoa chỉ lớn chừng này thôi, rất đơn giản. Bên trong có ba miếng kính, để vào một ít giấy dụng, giấy màu sắc khác nhau, cắt thành giấy dụng để trong đó. Bạn từ trên đầu mà nhìn, bạn thấy nó biến thành đồ án. Bạn chuyển động nó, bạn chuyển một ngày. Nếu như bạn làm thí nghiệm mà nói, đem mỗi một bức ảnh trong đó dùng máy chụp hình chụp lại, bạn chuyển một ngày, bạn đem những bức hình đó treo đầy khắp hết thảy căn phòng đều được. Chỉ một chút nhỏ này thôi, bạn tuyệt đối không thể tìm ra được hai tấm giống nhau. Trên kinh nói xuất sanh vô tận, cái đạo lý này giống như ống vạn hoa vậy. Đây là thật, không phải là giả. Chúng ta dùng ống vạn hoa để làm chứng minh, nó không phải là giả. Chân thật là xuất sanh vô tận, cho nên nó không chướng ngại. Không chút chướng ngại nào. Vì sao vậy? Nó không phải là thật. Thật thì nó sẽ sanh ra chướng ngại. Nó không phải là thật. Tướng đều là giả tướng. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Cho nên nó không xung đột. Chân không chướng ngại vọng, vọng không chướng ngại chân, vọng cũng không chướng ngại vọng. Đây là sự sự vô ngại. Đại sư Thanh Lương nói bốn cái vô ngại: lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, không có chướng ngại. Ngày nay chúng ta gọi là chướng ngại quá nhiều, xung đột khắp nơi, chướng ngại khắp nơi. Chướng ngại từ chỗ nào sanh ra? Từ trong phân biệt chấp trước của bạn mà sanh ra. Bạn phải đem phân biệt chấp trước buông bỏ. Phân biệt chấp trước là vọng niệm, đó là thật. Hiện ứng vô phi nhất tế. Đây là nói cảm ứng tương thông. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Chúng sanh không có cảm, tự tánh liền không có ứng. Khi không có ứng thì không thể nói nó không. Khi hiện ứng thì không thể nói nó có. Khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ, Ngài nói ra, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đó là ẩn, chính là không có khởi tâm động niệm. Vốn tự đầy đủ và không thể nói nó không có. Vừa khởi tâm động niệm, năng sanh vạn pháp. Tuy sanh vạn pháp mà không thể nói nó có. Vì sao vậy? Vạn pháp là vô thường, vạn pháp là pháp sanh diệt. Cho nên chư pháp thật tướng là cái gì? Không thể nói nó có, không thể nói nó không. Bạn mới chân thật tường tận. Có và không hai bên bạn đều không phân biệt, không nên chấp trước. Đó gọi là diệu dụng. Bạn chấp trước có, chấp trước không đều sai. Bạn sẽ sanh phiền não. Sanh cái gì? Sẽ sanh ra những ý niệm đối lập, ý niệm mâu thuẫn, ý niệm xung đột. Sẽ sanh ra những thứ này: tham, sân, si, mạn. Sẽ sanh ra tự tư tự lợi, đều sai. Cho nên sau khi hiểu rõ chân tướng, bạn có thể thọ dụng. Bạn tận tình mà thọ dụng, trong lòng như thế nào, không để lại một dấu tích. Đây gọi là diệu dụng. Phàm phu chúng ta không hiểu rõ chân tướng sự thật, trong hiện tượng luôn là muốn khống chế nó, luôn là muốn chiếm hữu nó, hoàn toàn sai rồi. Gọi là tự tìm phiền não. Cái tác dụng đó thì không diệu, mang đến cho bạn phiền não. Từng bước hướng lên trên thì phiền phức càng lớn. Phiền não nâng lên trên thì oán hận, đến sau cùng thì phải bạo phát. Bạo phát thì là khởi tức giận, vậy thì đặc biệt sai lầm, hoàn toàn không hiểu rõ chân tướng sự thật. Phía sau còn có một đoạn văn nhỏ: tắc ba thằng đảnh phất, toàn chân thể dĩ vận hành, thể tắc kính tịnh thủy trần, cử tùy duyên nhi hội tịch, nhược hy quan chi lưu thái, vô tâm nhi lãng thập phương, như minh kính nhi đoạn hình, bất động nhi tình vạn tượng. Mấy câu nói này vì chúng ta hiển thị ra cảnh giới của chư Phật Bồ Tát. Bạn xem, cảnh giới này thật đẹp, thật đáng yêu. Ở đâu vậy? Chính ngay hiện thực. Giác ngộ rồi thì chính là, đây nói cái gì? Khởi dụng. Dụng chính là ngay trong cuộc sống thường ngày. Ngay trong cuộc sống thường ngày, giống như ở đây đã nói, ba thằng đảnh phất như biển lớn. Phật từng hay dùng biển lớn để tỉ dụ cho tự tánh. Ba đào sôi sục trong biển lớn, chất từ Ngài nói được rất hay. Khởi là tổng thấy đều là, chính là khởi sống là nước, vẫn là nước, thể bất động, chưa từng động, trước giờ cũng tùy duyên nhi hội. Cho nên biết được cái sống to sống nhỏ, ba đạo này đều là huyễn tướng, không phải chân tướng tự thể của nó. Chính từ trên huyễn tướng xem thấy thanh tịnh tịch diệt tướng của nó. Một ba đào khởi lên rồi lặn xuống, không có gió thì nó liền bình lặng. Tâm của chúng ta vọng là đọc niệm trước niệm sau lại sanh. Mười mấy phút nên có người, tôi không ngồi thiền thì không diệt, là vì sao mà ý niệm xuống thì cũng nhiều như vậy, như vậy đó chính là gió. Phật nói cảnh chính là chỉ tâm của bạn đang, của bạn đang động là tâm có ý niệm. Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc, Di Lặc vừa phân tích cho bạn động vi tế trong một chốc lát đó, bạn xem thấy khi một giây đồng hồ, một khẩy móng tay. Bồ Tát Di Lặc nói khẩy móng tay, khẩy móng tay ngắn hơn một giây, 1/4 của giây. Bạn thấy 32 ức, 100.000 niệm, 20 triệu tấm, một giây. Tổng khởi cũng không A-lại-da trở dính. Thể của A-lại-da khi tế bộ niệm đó, A-lại-da liền hiện tiền. Một tay là nói tướng tiếp đại quán, là bản thể của trong đây. Vật chất cũng không, cho nên chúng ta đào có thể ở trong ba đào sôi sục thấy ra được mặt nước thanh tịnh không động, bạn có thể thấy ra đây chính là kiến tánh. Tùy duyên bạn thể đọc này biết được có chỗ tốt, tốt ở chỗ chúng ta ngay một đời mục tiêu học tập sát người Phật pháp khó này cũng có thể đến được. Ở kinh câu nệ chính là cái là nhìn thấu, nhìn thấu là tường tận thấu tịnh, một trần không. Vậy thì đúng. Bạn thấy thiện tài đồng tử 53 tham, 53 người nêu ra để làm đại biểu. 53 người này bạn tỉ mỉ mà xem, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, cả thảy xã hội, mỗi mỗi đều là chính ở ngay nơi cả hữu không chiếu. Cái ý này chính là nó không luận từ nơi nào, từ bi thiện ý khắp nhân thái này là thật, không phải là nó. Đó, danh tự của chúng ta, lão tổ tông phát biểu phù hiệu, không thể tìm nơi chán của nó, bạn liền hiểu được thật diệu. Cho nên đó là phù hiệu của trí tuệ. Bạn thấy tư tưởng, đây là nói đến tư tưởng. Tư là cái gì? Trong tâm bạn có phân biệt. Bạn thấy chữ điền từng ô không phải là phân biệt sao? Có phân biệt thì chính là tư. Tưởng là cái gì? Tưởng là trong tâm bạn đã có dính tướng. Nhi là phương thì thật. Chính chi đoan hình, nhi trình dạng tượng, nêu bất động, cả cả bên ngoài đều ẩn. Đây là thí dụ cái gì? Tâm phải đoan chánh. Chừa đóng như tất giới thanh tịnh kiến, các vị thường hay đọc tâm tác, hành thâm bát thời, chiếu kiến. Chúng ta không phải chiếu kiến, chúng ta để kiến, chúng ta dùng tư kiến, dùng tưởng kiến. Vấn đề gặp được làm ta tưởng tượng, làm ta nghiên cứu, nghiên cứu, vừa nghiên cứu thì đáng lo, thì không có chiếu. Bạn khởi lên phân biệt, khởi lên chấp trước, chân tướng thì không thấy được. Thảo luận thì càng dùng vọng tâm. Vĩnh viễn giữ sự việc vừa hỏi, bạn lập tức liền đó vậy. Bạn chiếu kiến không cơ đạo, giữ cho tâm của chúng động, làm sao có thể gìn giữ tâm địa cố tùy duyên diệu dụng giả phương không. Chúng ta thường nói ấy, đây tâm, đây thật gọi là diệu dụng. Có hai câu nói gọi là vô sở bất tri, vô sở bất năng. Đó là đại dụng vô phương. Trên kinh Bát Nhã nói là Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Nếu bạn có tri thì bạn liền có sở bất tri. Có tri là cái gì? Tâm bạn mà học. Dịch Tây cư sĩ, chỉ email vọng tích à, đủ tính bảy nước trên đời đều phát tâm thân này về nước Cực Lạc.